Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa toàn thể các bạn trẻ, sáng hôm nay ngày 26 tháng 11 năm 2017, tại chùa Hoằng Pháp có khóa tu một ngày dành cho các sinh viên, học sinh và các Phật tử trẻ tuổi. Chúng tôi được thượng tọa chủ trì cùng ban tổ chức khóa tu có yêu cầu đến đây để có buổi sinh hoạt cùng toàn thể các bạn. Trước nhất xin kính chúc chư Tôn Đức thượng tọa chủ trì cùng toàn thể các bạn và gia quyến được pháp thể kinh an, thân tâm thường lạc, được năm điều phước báo, sống lâu, sắc tốt, an vui, sức khỏe và trí tuệ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Đề tài của bài nói chuyện sáng hôm nay có tên là Tuổi trẻ tình yêu lý tưởng. Trước nhất thầy xin chúc mừng các bạn chúng ta là các bạn có tuổi trẻ, và thầy cũng xin tự chia buồn với thầy là thầy có tuổi già. Ăn Tết này xong, nếu thầy từ trần thì người ta sẽ nói thầy là được hưởng thọ. Còn nếu các bạn mà từ trần thì người ta gọi là hưởng dương. Cho nên các bạn phải sống, mà sống cho hết thời tuổi trẻ đến tuổi già, thì khi mình chết người ta mới gọi mình là hưởng thọ. Còn nếu như mình chết sớm, trước 60 tuổi thì gọi là hưởng dương. Ăn Tết xong thì thầy là được 60 tuổi. Nếu giờ này mà thầy lên đường thì người ta cũng gọi thầy là hưởng dương. Cho nên các bạn cầu nguyện cho thầy được hưởng thọ, tức là muốn chết thì sau Tết rồi tính. Đồng ý không? Cho nên thầy xin chúc mừng các bạn là các bạn có tuổi trẻ. Thầy thì chấm hết rồi. Đây là một cái tài sản vô cùng quý giá mà cả tiền tỷ tỷ cũng không thể mua được, tỷ đô la cũng không thể mua được. Cho nên hạnh phúc của các bạn đang có trong tay của mình, phải giữ nó. Các bạn còn nhiều thời gian để làm nên những điều kỳ diệu vì các bạn có tuổi trẻ. Có tuổi trẻ thì có sức khỏe, bạn có tiền nhiều, bạn có thể mua được đồng hồ nhưng không mua được thời gian. Tất cả những người đại gia mà họ qua tuổi già, họ có tiền nhiều thật nhiều, nhưng mà muốn mua cái tuổi trẻ như các bạn thì những người này không có. Các bạn không phải là đại gia, nhưng mà là đại đại gia. Hiểu thầy nói gì không? Chứ đừng có nghĩ rằng mình không sánh bằng những người giàu có, sang trọng, rồi mình tự ti mặc cảm, mà mình phải tự hào, phải hạnh phúc, phải happy, phải hoan hỷ vì mình có tuổi trẻ. Đồng ý không? Các bạn có thể chưa là những người làm ra tiền nhiều, nhưng các bạn có phước. Những người mà chưa phải là đại gia hay là giàu có, nhưng các bạn là những người có phước mới ngồi ở đây, ngồi nghe pháp ở trong phòng máy lạnh nó khỏe, được nghe thầy nói chuyện nó khỏe. Hôm nay có một cái ngày kỷ niệm mà thầy không bao giờ quên, thầy cũng xin tự khoe. ngày 26 tháng 11 năm 1995, thầy rời phi trường Tân Sơn Nhất để qua bên thủ đô New Delhi, Ấn Độ, đến học ở trường đại học gọi là Delhi University, học cao học tức là thạc sĩ và tiến sĩ Phật học đúng ngày hôm nay. Gọi là năm 1900, hồi đó lúc đó thầy có tuổi trẻ, lúc đó thầy cũng không trẻ gì nhưng mà cũng được xem là tuổi trẻ, thầy còn đi học. Ai còn đi học thì người đó còn tuổi trẻ. Sau này các bạn lên 6-70 tuổi mà các bạn còn đi dự khóa tu, còn đi học, còn đi nghe các thầy giảng pháp, thì nếu như ai hỏi các bạn bao nhiêu tuổi thì các bạn trả lời: dạ em tuổi học trò. Lenin có nói một câu nổi tiếng mà lúc thầy học trường phổ thông các thầy cô giáo có nhắc tới nhắc lui nhiều lần: học học nữa học mãi. Cho nên tuổi trẻ nó có thời gian để học, có thời gian để tu. Trước khi gặp các bạn chúng ta thì thầy có gặp thầy trụ trì. Thầy trụ trì tặng cho thầy nguyên một chồng sách nhỏ nhỏ này. Đây. Đó. Cuối ngày hôm nay các bạn đi tìm thầy trụ trì xin mỗi người một chồng. Đồng ý ha? Đó. Thì trong cái quyển sách này nó có một cái quyển mà thầy chú ý là tu là tiến, tu là tiến, tu thì tiến mà không tu thì lùi. Hôm nay các bạn là những người đang tu, cho các bạn đang tiến. Và đặc biệt là những người đang mặc cái áo màu lam, nó giống như là áo tràng vậy, đúng không? Nó là áo tràng cách điệu, áo tràng thì nó dài. Còn đây cái áo này gọi là áo gì? Mình xem như áo tràng cách điệu đi. Mà tu là tiến, thấy không? Tu là tiến. Mà các bạn là những người đang tu, đúng không? Bạc vàng sẽ bị tiêu hao, tu hành phước đức chẳng bao giờ mòn. Đức tuy không thấy mà còn, tài tuy thấy đó mà mòn không hay. Cái tu nó không thấy nhưng mà nó còn hoài, đúng không? Và các bạn hôm nay đến đây để là tu, mà tu là tiến. Thầy thấy cái người mặc cái áo lam, áo tràng cách điệu này hình như nó đẹp hơn cái người mặc cái áo bình thường, dễ thương hơn, đúng không? Đọc cho thầy câu này, đọc chung nhé. Đi với Phật bằng áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy, đi với thầy mặc áo tràng, đi với chồng mặc áo đầm. Các bạn chắc có lẽ là có người chưa, thì đi với người yêu mặc áo đầm, đúng không? Hôm nay là tu là tiến, tu là tiến, một quyển, thấy không? Đó. Một quyển nữa là tâm tình với bạn trẻ, cái này cũng cần cho chúng ta. Một quyển nữa là quả phước khôn lường, quả phước khôn lường. Một quyển nữa là cúng dường. Một quyển nữa là đúng người đúng việc. Một quyển nữa là con Phật con ma, con của Phật con của ma. Nếu mà đi với ma thì là con của ma, đi với Phật là con của Phật. Hôm nay các bạn chúng ta là con của Phật, mai mốt đi với ma mình là con của ma. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng, ở bầu tròn ống thì dài, sớm chài tanh cá làng nhang thơm trầm. Tại sao các bạn phải đến đây? Tôi muốn gần làng nhang, ứ nghe mùi trầm. Tôi muốn đi với Bụt mặc áo cà sa. Còn nếu tôi đi với ma, tôi mặc áo giấy. Giá gạo thì khỏi bồng em, bồng em khỏi giá gạo. Tại sao các bạn có mặt ở đây? Đó. Một quyển nữa đời người, một quyển nữa là biết lỗi nên sửa. Các bạn đến đây để biết mình có lỗi gì để mà sửa là tu. Một bản nữa là vẫn còn hạnh phúc. Một một bản nữa là tâm sự đầu năm, một quyển nữa là nhìn lại. Đó, thì trong nhiều quyển này thì có cái quyển đầu tu là tiến. Cái linh hồn của cái ngày sinh hoạt hôm nay tức là tu. Tu là cổ phúc, tình là giấy oán. Khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Lên trên qua cửa thần thù, khéo tu thì nổi dụng, tu thì chìm. Cho nên các bạn phải xác định rằng chúng ta đến đây để mà tu. Đó. Và tuổi trẻ mà tu thì đắc đạo sớm hơn tuổi già. Tại nó còn cái sức khỏe, còn nhiệt huyết, vân vân. Trong kinh Đức Phật này có dạy: đốm lửa nhỏ cháy thành biển lửa, con rắn con bỗng hóa đại bàng, hoàng tử bé thành quân vương đại đế, tuổi trẻ bây giờ đắc đạo không xa. Cho nên nếu các bạn tu thì các bạn sẽ thành tựu, thậm chí là thành chánh quả. Nếu như mình phát tâm mình tu thì mình sẽ thành tựu được đạo quả, giải thoát ngay trong hiện tại, giải thoát những phiền não, những đau khổ, những lo lắng ngay trong hiện tại, gọi là in this day life, chính ngay trong cái sống này chúng ta được giải thoát. Và cái cần chúng ta là gì? Đó là sự hạnh phúc, sự an lạc. Tất cả người già hay người trẻ, người lớn hay người nhỏ, người giàu hay người nghèo cũng cần cái sự gọi là hạnh phúc hay an lạc. Những người đang ngồi đây cùng một cái lứa tuổi với nhau, bình đẳng về tuổi tác. Có thể là cái người giàu hoặc người nghèo, hay người đẹp hay người chưa đẹp, nhưng tất cả những người đang ngồi đây có một cái là mẫu số chung, đó là cùng một lứa tuổi, bình đẳng về tuổi tác. Nó cùng một tần số rung động, nó cùng một cái suy nghĩ, và chúng ta gặp nhau ở đây và chúng ta hạnh phúc, an lạc. Do đó còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy hoa trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Mà người nào mà có niềm vui trong tâm thì người đó có hạnh phúc. Người nào có nỗi buồn trong tâm thì người đó có đau khổ. Nếu như kiếp này mình vui thì kiếp sau mình vui, kiếp này mình buồn, kiếp sau mình buồn. Nếu các bạn nào đang có cái nỗi buồn riêng, thầy xin bạn đó cho thầy đi, để thầy mang về chùa thầy đi. Đồng ý không? Nếu ai mà trong này có nỗi buồn á, thì thầy gọi là cho thầy xin, cho thầy xin. Người miền Bắc nào có cái văn hóa là cho em xin. Thì nếu ai có nỗi buồn gì đó cho thầy xin. Sau khóa tu một ngày này đi ra ngoài, đi về, mặt mày nó sẽ tươi rói như hoa hồng, đúng không? Xinh đẹp chứ, xinh đẹp như hoa hồng, thành công như hoa cúc, hạnh phúc như hoa mai, phát tài như hoa pháo, độc đáo như hoa lan, bình an như hoa huệ, trí tuệ như hoa sen. Sau chiều hôm nay các bạn đi về nhận các loài hoa đó. Chứ mình dự có tu từ sáng đến chiều, rời khỏi chùa này mặt hầm hầm giống thịt bằm nấu cháo là không được, thất bại, đúng không? Chứ còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Cái niềm vui nó thể hiện được cái sự hạnh phúc, cái sự an lạc. Mà bây giờ mình không vui, biết bao giờ mình vui? Cho nên các bạn nhớ, còn gặp nhau thì hãy cứ vui. Tuổi trẻ là phải vui. Đề tài của thầy là tuổi trẻ, tình yêu và lý tưởng. Mình vui thì mình mới chia sẻ được cái niềm hạnh phúc cho người khác. mình buồn thì người ta cũng buồn. Cho nên phải vui. Mà muốn vui được thì phải biết tu. Biết tu, tu là tiếng mà. Phải biết tu. Thầy cũng xin cảm ơn các bạn đã phát tâm hôm nay có mặt tại chùa Pháp này để tu, cùng với các thầy ở đây tu. Thầy cũng tu, các bạn cũng tu. Thầy có một cái quãng đời tuổi trẻ mà được có duyên ở nhà chùa, rồi cũng được đi học phổ thông, trường trung học phổ thông, rồi đi học đại học, rồi học tới cao học, thạc sĩ tiến sĩ. Nhưng mà tuổi trẻ của thầy á, thì sống trong nhà chùa đến nhiều. Còn tuổi trẻ các bạn á, là xâm thai thỉnh thoảng, đúng không? Thỉnh thoảng mới vô chùa tu, mà không tu nữa thì thôi, thầy xin bó tay chấm cơm, đúng không? Người nào tu người đó sống, người nào không tu người đó chết. Abhamado amatang badang pa mano matchuno badang apamata namiye yetamata mata yatha. Chuyên cần chánh niệm là con đường bất diệt, phóng dật phiền não đưa đến diệt vong. Người chánh niệm không chết, kẻ phóng dật phiền não tham sân si cũng như chết. Cái người không tu á, người tham sân si, người phiền não. Mà người phiền não á, thì Đức Phật này nói là người chết. Cho nên người nào có tu, thầy xin chúc mừng, chúc mừng. Người nào không tu, thầy xin thành kính phân ưu. Cho nên là tu là tiếng là vậy đó, tu là tiếng, tiếng tới đó. Cho nên các bạn làm hai tờ giấy, bỏ một túi á, là hai tờ giấy. Một tờ là xin chúc mừng, congratulations. Một tờ nữa đó là xin chia buồn, hoặc là vô cùng thương tiếc, thành kính phân ưu. Rồi đứa bạn nào mà nó sân si, nó phiền não lên á, thì đưa cái tờ giấy, xếp lại đưa cái tờ giấy mà thành kính phân ưu cho nó. Còn đứa nào mà nó vui vẻ, nó quan nghĩ, nó mát mẻ, thì đưa cái tờ giấy gọi là xin chúc mừng cho nó. Vì chơi thử trò chơi đi, các bạn chơi thử trò chơi đi. Còn một ngày thành kính phân ưu bao nhiêu lần, rồi chúc mừng bao nhiêu lần là biết ngay. Biết có tu hay không tu biết ngay. Cho nên bạn nào đang có chuyện buồn, chuyện phiền não, chuyện quan trái, thì thầy xin, cho thầy xin, thầy bỏ túi thầy mang về chùa thầy, hoặc là thầy bỏ lại chùa này. Giờ đọc cho thầy câu này. Đời máu lệ tràn đầy trong khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về chùa Hoằng Pháp. Giỏi quá, vỗ tay khen mình đi. Vậy đó, các bạn giác ngộ rồi đó. Những cái buồn phiền gì đó bỏ lại đây hết đi. Các thầy trong chùa từ bi hỷ xả dữ lắm, nhận hết. Đừng có mang cái đau khổ về nhà. Cha mẹ của mình, anh em của mình, đừng có mang cái đau khổ về để tra tấn người yêu của mình. Không nên. Hãy cho họ cái niềm hạnh phúc, cái niềm an lạc và cái tình yêu. Như vậy, thứ nhất là chúng ta có tuổi trẻ. Những người có mặt ở đây đều có tuổi trẻ hết. Và những người nào mà tuổi trẻ đã đi qua nhưng tâm hồn trẻ trung, thì những người này vẫn là tuổi trẻ. Những người nào trên 60 tuổi mà còn đi học, còn đi nghe kinh nghe pháp, thì những người này cũng là tuổi trẻ. Đó. Chứ không chỉ các bạn độc quyền là mình có tuổi trẻ, mà những người nào tâm hồn trẻ trung, còn muốn đi cầu học, còn muốn là tuổi học trò, thì những người này vẫn là tuổi trẻ. Đó là phần thứ nhất. Phần thứ hai, tình yêu. Thầy xin hỏi nhỏ các bạn một câu. Các bạn có tình yêu không? trả lời mạnh dữ à. À đó, tình yêu. Còn gặp nhau thì hãy cứ yêu. À, còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Tình yêu đấy là tình thương. Tình người muôn thở vẫn còn vương, trách chiêu một chút tình thương mến, gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Tình yêu đây đó là tình yêu, nó giống như ánh sáng mặt trời tỏ xuống trần gian. Tình yêu đây giống như là ánh sáng của ngọn đèn này tỏ xuống giảng đường này. Tình yêu này nó không nhuốm màu đau khổ. Còn nếu như có tình yêu ích kỷ, nhỏ bé thì nó dẫn tới khổ đau. Các bạn chọn cái nào? Chọn ánh sáng mặt trời hay là chọn ngọn đèn dầu le lét? Đúng không? Đó. Cho khi các bạn đến đây tu, tu là tiếng, mà tu trong tình yêu. À, tu trong tình yêu tức là tình yêu của mình, cái tình thương của mình nó bao la rộng lớn. Phật ái chúng sanh như mẫu ái tử, Phật thương chúng sinh như mẹ thương con. Thì tình yêu các bạn cũng trải đều hết. Đức Phật Ngài thương tất cả mọi người, đúng không? Kể cả những người nói xấu Ngài, kể cả những người hại Ngài, kể cả những người gọi là không thích Ngài, nhưng mà Ngài cũng thương những người đó. Đặc biệt gì đó. Mà mình là con của Phật, gọi là like a father, like son, like master, like student. Cha nào con nấy, thầy nào trò nấy, đúng không? Cha mình là có một tình yêu bao la vậy thì mình cũng vậy, thì mình không đau khổ. Còn nếu tình yêu mình mà nó nhỏ bé, nó đơn giản, ích kỷ, nó bé mọn, thì cái tình yêu này nó dẫn đến đau khổ. Chế Lăng Viên trong bài thơ Người đi tìm hình của nước có 4 câu thơ, lúc có thầy học vào lớp 12, thầy nhớ: lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Tình yêu nhỏ bé, đúng không? Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con. Cuộc đời nhỏ bé, giấc mơ nhỏ bé, cuộc đời nhỏ bé. Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn. Tình yêu trong Phật giáo bao la vậy lắm, rộng lớn lắm. Và tình yêu đó nó mang lại cho mình cái hạnh phúc, và nó không có cái hệ lụy là khổ đau. Cho các bạn cũng phải phấn đấu có tình yêu đó. Đức Phật Ngài thương tất cả mọi người, mọi chúng sinh, kể cả thú vật. Ai người chẳng sợ gươm đao, tử thần cũng kiếp má đào cũng kinh, lấy tha nhân gẫm lại mình, không sai không giết chúng sinh vạn loài. Kể cả thú vật Ngài cũng thương. Mình đi tu, mình theo Phật giáo, con kiến mình cũng không dám giết, con muỗi cũng không dám giết, con chim cũng không dám giết. Nhưng mà đối với con người, mình quan trái thì mình có thể nguyền rủa họ, mình có thể hãm hại họ. Trong đó một con vật như con chuột, nó ăn thức ăn của mình, nó cắn quần áo của mình. Mình tu theo Phật giáo, mình giữ cái giới gọi là Panatipata Veramani Sikha Padang Samariyami, là con xin vâng giữ điều học, là cố ý tránh xa sự sát sanh. Mình cũng bảo vệ nó bảo vệ sự sống. Mà tại sao con người mình không thương họ, đúng không? Nếu các bạn có tuổi trẻ, có tình yêu bao la và có lý tưởng thì các bạn có hạnh phúc. Và mục đích của bài pháp này là muốn dẫn cho các bạn để có hạnh phúc. Bài pháp này cũng có thể gọi là một cái tên khác, hạnh phúc ở đâu. Mọi người đi tìm hạnh phúc, bây giờ hạnh phúc ở đâu? Trong bài pháp này muốn nói cái ý đó, cái nội dung đó. Cho nên phần thứ hai trong bài pháp này là tình yêu. Tình yêu này trong tiếng Phạn cổ Ấn Độ gọi là metta, tiếng Anh nó gọi là loving kindness, tức là lòng thương yêu bao la, hay lòng từ bi. À, tâm từ, metta và tâm từ. Tâm từ là lòng thương yêu bao la, không giới hạn. Các bạn thấy Đức Phật ngài thương tất cả mọi người, mà chúng ta là con của Phật, chúng ta cũng phải bắt chước Đức Phật, chúng ta cũng thương tất cả mọi người thì cho đúng. Tâm chúng ta mà nó cùng một tần số rung động như tâm Đức Phật, chúng ta đúng. Còn tâm chúng ta mà nó khác tần số với tâm Đức Phật, chúng ta chưa đúng. Hôm nay các bạn đến đây tu thì thầy hướng dẫn như vậy. Tu cái tâm, tôi gọi là tu tâm mà. Cái tâm của mình bây giờ nó còn hạn chế, nó còn nhỏ bé. Bây giờ cái tâm tu của mình nó phải bao la lên. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ thương, tình người muôn thở vẫn còn vương, chắc chiêu một chút tình thương mến, gửi khắp muôn phương vạn nẻo đường. Muôn phương vạn nẻo đường, cái tình cảm mình nó trải đều hết, giống như ánh sáng mặt trời. Người có tình yêu thì có sự thông cảm, có sự hiểu biết. Còn cái người gọi là yêu đó mà không có thông cảm, không có hiểu biết thì không gọi là tình yêu được. Đó là sự ích kỷ, nó không gọi là loving kindness được, hay là metta được, mà nó gọi là ichha. Ở trong tiếng Phạn gọi ichha, ichha là sự ích kỷ. Sự ích kỷ là gì? Ích kỷ là một cái trạng thái tâm lý xấu. Còn tình thương, metta là một trạng thái tâm lý đẹp, tốt. Các bạn nhìn cái ly nước này, trong này có nước. Nếu thầy bỏ sữa ensure vào thầy uống, nó khỏe. Nếu thầy bỏ nước cam vào thầy uống, nó khỏe. Thầy bỏ Ovaltine vào thầy uống, nó khỏe. Đúng không? Còn nếu như cái ly nước này thầy bỏ thuốc chuột vào, thầy uống nó sống hay nó chết? Hả? Nếu thầy bỏ thuốc trừ sâu vào, thuốc độc vào, uống sống hay chết? Thì cái tình yêu ích kỷ nó giống như là thuốc chuột, thuốc trừ sâu. Các bạn nào mà có tình yêu ích kỷ thì thầy xin chia buồn, vì cái đó là sẽ chết. Còn nếu như các bạn mà có cái tình thương bao la thì giống như là sữa, đường, Ovaltine, cacao. Các bạn chọn đi, chọn cái nào? Chọn tình yêu nào? Đúng không? Sữa anh xua. Có bạn này nói là chọn sữa anh xua. Đúng không? Chứ tu này nó chỉ đơn giản vậy thôi. Làm sao để loại trừ cái sự ích kỷ, cái sự nhỏ mọn ra khỏi tâm của mình, và trải thảm đỏ để đón chào cái sự bao dung, cái lòng quảng đại, cái sự hỷ xả, cái lòng từ bi vào trong tâm của mình là mình đúng. Cái ly này giống như cái thân này, cái nước này giống như cái tâm. Và cái từ bi hỷ xả hay là cái ích kỷ, cái nhỏ mọn, cái tham sân si, nó giống như cái chất mà bỏ trong ly nước này. Tất cả chúng ta đều bằng nhau về cái thân tứ đại này, đất nước lửa gió này bằng nhau. Tóc lông móng răng da thịt gân xương, tủy thận tim gan da non lá lách phổi ruột già ruột non phấn mật đào mũ máu mồ hôi bằng nhau hết, đúng không? Cái tâm cũng giống nhau, nhưng mà cái tính chất để ở trong tâm này nó khác nhau. Thì ở đây tu là gì? Tu là thay đổi cái trạng thái trong tâm của mình. Tình thương hay tình yêu nó có hai nghĩa vậy. Nếu tình yêu ích kỷ nó thuộc tham sân si, mà tình yêu tình thương bao la thì nó giống như là đó là từ bi hỷ xả, đó là tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm xả, vân vân. Cho nên là xây dựng tình yêu tức là xây dựng tình huynh đệ. Còn gặp nhau thì hãy cứ thương. Mình thương người ta đó, người ta mới thương mình. Còn mình ghét người ta đó thì người ta không thương mình được đâu. Cho nên là tình thương hay tình yêu ở đây mình phải tạo, mình phải xây dựng, mình mới tạo nên. và tạo nên một cái tình thương bao la như vậy, thì mình sẽ đón nhận cái tình thương của người khác. Các bạn nghe cô nói, mình học phổ thông người ta thường nói là mình vì mọi người thì mọi người sẽ vì mình. Còn nếu như mình vì chỉ vì mình thì mọi người sẽ quay lưng với mình ngay. Đó chắc chắn. Và tình thương đó phải được bộc lộ. Tình yêu phải được bộc lộ chứ. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc sưng thì. Thế các bạn thương ai đó bộc lộ ra, nói thẳng luôn. Đồng ý không? Nhưng mà có một điều á thầy, có người ta mách thầy á, mách thầy nè, mình đứng trước hai người, ba người thì mình phải nói thương hết ba người. Chứ nếu đứng trước ba người mình nói thương một người thì thế nào cũng là máu nhuộm sân chùa. Đời ngắn lắm, sao lời thương chưa nói, ngại ngần chi người đang tiễn nhau đi. Ai khóc ngất tiễn ai vào mộ địa, bởi niềm thương giấu nhẹm lúc xuân thì. Chiều hôm nay về nhà mới đến gặp ba cha của mình, mẹ của mình, mình nói mình thương cha của mình, thương mẹ của mình, thương anh em của mình và thương những người bạn bè của mình. Và nếu không thì nó không kịp, mình giấu trong lòng của mình không kịp. Tình thương phải được tỏa ra giống như cái máy lạnh này vậy đó. Và nếu mình không nói, mình không kịp nói, mình không nói thì nó không kịp, nó không kịp. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ, nói làm chi lời chia cách vực sâu. Hắt hơi thở là giả từ cuộc lữ, dẫu muốn tìm chẳng dễ gặp nhau đâu. Đời ngắn lắm, cầm tay nhau chưa đủ. Trên sau khóa tu buổi chiều này, bạn nào muốn cầm tay nhau thì cứ cầm thoải mái, cầm tay để chia tay. Hẹn khóa tu tiếp theo. Cái điều thứ hai trong bài giảng này, trong bài nói chuyện này là tình yêu. Tình yêu phải có. Và tình yêu là như một loài hoa mà các bạn chúng ta phải nuôi dưỡng nó, phải tưới nước cho nó, phải bón phân cho nó, phải chăm sóc nó. Còn nếu như có nhiều người trong chúng ta hủy hoại tình yêu đi, vì một cái sự giận hờn nào đó mà hủy hoại tình yêu thì không được. Ở đây tình yêu này là thầy muốn nói tình yêu bao la, tình yêu cao thượng. Các bạn biết là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và công chúa Yayudala, trong nhiều đời nhiều kiếp, là Đức Phật trước khi thành Phật và công chúa Yayudala là những người mà có những tình yêu vô cùng cao thượng. Và trong kiếp cuối cùng tình yêu đó vẫn cao thượng. Đức Phật đi tu, rồi Yayudala sau này cũng đi tu, vân vân. Cho nên mình nâng cái tình yêu bình thường của mình thành một tình yêu cao thượng thì nó đẹp hơn, nó tốt hơn. Do đó tình yêu như một loài hoa mà phải nuôi dưỡng nó. Tình yêu đối với cha mẹ, đối với bạn bè, đối với anh em, đối với chồng vợ phải nuôi dưỡng. Không vì một cái sự giận hờn, trách móc mà mình hủy hoại cái tình thương yêu đó. Qua cái lời nói, qua cái suy nghĩ và qua cái hành động. Dù lời nói không chảy da chảy máu, nhưng nó thường hay ẩn náu nỗi đau, làm cho người sẽ thù ghét lẫn nhau, gây điêu đứng đổi sắc màu tình cảm. Đừng để người phải thê thảm vì ta, khi lời nói đã buộc miệng thốt ra, gây xáo trộn thì đó là khẩu nghiệp. Cho nên cái người phải tu, tu cái lời nói thì mới nuôi dưỡng tình yêu được. Tu cái lời nói, tu cái suy nghĩ và tu cái hành động. Lời nói không là dao, sao cắt lòng đau nhói. Lời nói không là khói, sao mắt thấy cây cây. Lời nói không là mây, sao đưa ta xa mãi. sao ta không dừng lại nói với nhau nhẹ nhàng? Nếu như các bạn muốn có tình yêu mà dùng những lời nói như vậy thì tình yêu bị đốt cháy. Tình yêu đối với cha mẹ, đối với anh em, đối với chồng vợ, đối với người yêu của mình, đối với người bạn bè của mình, nó bị thiêu rụi đi. Vì cái lời nói rồi lửa tham ghê lắm ai ơi, hận sân cũng vậy, đốt người đốt ta. Nếu dùng cái sân hận, cái phiền não, cái tham sân si mà đốt đi cái tình yêu thì cái lửa này nó đốt hết tất cả. Thầy chẳng hạn, thầy cũng muốn nuôi dưỡng tình yêu với các bạn, để các bạn yêu đạo Phật, các bạn yêu chùa Hoằng Pháp này, các bạn đến đây, các bạn tu, thầy có cơ hội để mà nói chuyện, để mà tạo cái công đức, cho nên thầy phải nuôi dưỡng. Mỗi các bạn chúng ta là những viên ngọc quý, người chồng của mình, người vợ của mình, người cha của mình, người mẹ của mình là những viên ngọc quý, mình phải nuôi dưỡng họ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, bận lòng chi, bao oán hận du dơ. Ta cười bóng trong gương cười trở lại, lòng yêu thương quá biển rộng vô bờ. Đời ngắn lắm, thương nhau còn chưa đủ, không có thì giờ, không kịp, bận lòng chi bao oán hận du dơ. Khi mà các bạn thiết lập được cái tình yêu, lòng từ bi, thì đẩy lùi được cái sự hờn giận, sự buồn phiền. Rồi khi mình cười, nhìn cái gương thì cái gương nó cười lại. Thầy có một kinh nghiệm thế này, thưa các bạn, là hãy nói tốt về người khác, đừng bao giờ nói xấu về người khác. Hãy tìm cái điểm tốt của họ để nói tốt về họ. Vì mình nói xấu về họ, trước sau cũng tới tai họ. Nhớ. Và khi mình nói tốt về họ đó, cái tâm mình nó an lạc, nó hạnh phúc dữ lắm, nó vui dữ lắm. Còn mình nói xấu về họ thì tâm mình nó phiền não, nó hoàn trại. Cho nên một điều mà thầy muốn gửi đến các bạn là muốn nuôi dưỡng tình yêu là đừng bao giờ nói xấu người khác, dầu họ xấu thật cũng cần nói. Một cái đầu vĩ đại luôn nghĩ về lý tưởng cao cả, một cái đầu trung bình chỉ nghĩ về bề ngoài của sự kiện, một cái đầu cạn hẹp chỉ nghĩ về lỗi lầm của người khác. Nhớ. Một cái đầu nhỏ bé chỉ nghĩ về lỗi lầm người khác, một cái đầu trung bình chỉ nghĩ về cái sự kiện, một cái đầu vĩ đại luôn nghĩ về lý tưởng cao cả. Đó. Mà thầy xin hỏi các bạn, mình nghĩ về chuyện xấu người khác hay là mình nói xấu người khác, mình mệt hay người ta mệt? Vậy ngu gì nghĩ gì, đúng không? Mình nghĩ xấu về người khác thì mình mệt, mình mệt. Mà đó là ý nghiệp bất thiện, ý nghiệp ác. Ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai tu nấy đắc, bất tu bất đắc. Người tu người đắc. Cho nên là kinh nghiệm của thầy là hãy nói tốt về người khác, mình cũng không có hối tiếc. Và cái hiệu quả tức thì là gì? Nếu như các bạn nói tốt về người ta, khi nào các bạn cần tiền, các bạn mượn, người ta cho mượn, đúng không? Còn nếu như các bạn nói xấu về người ta, khi cần tiền, muốn mượn, người ta không bao giờ cho mượn. Nhân nào quả nấy, ở hiền gặp lành, ở ác gặp dữ. Và điều thứ ba trong bài nói chuyện này đó là lý tưởng. Thầy xin hỏi nhỏ với các bạn là các bạn có lý tưởng gì không? Có không? À, đó. Một cái đầu vĩ đại thì nghĩ đến lý tưởng cao cả. Mình có một thời gian dài, mình có tuổi trẻ, có tình yêu và có lý tưởng. Và có tuổi trẻ, có tình yêu, có bầu nhiệt huyết, có thời gian, và mình sẽ thực hiện được lý tưởng của mình. Lý tưởng của mình là gì? Lý tưởng của người Việt Nam là gì? Các bạn là những người Việt Nam, tuổi trẻ Việt Nam, đúng không? Thầy nhớ năm 2008 có một cô ca sĩ trẻ tên là Phạm Quỳnh Anh gì đó, thầy không quên rồi, lâu lắm rồi quên rồi, cả 10 năm rồi. Có hát một cái bản nhạc gọi là Bonjour Việt Nam bằng tiếng Pháp, nổi tiếng lắm. Thời kỳ đó là báo Tuổi Trẻ, là báo Thanh Niên họ đăng liên tục, mang cái tên là Bonjour Việt Nam. Bonjour là tiếng Pháp là chào, chào Việt Nam, hello Việt Nam, chào Việt Nam. Và cái bài hát này á, có nhiều khi mình không họ hát bằng tiếng Pháp hoặc bằng tiếng Anh mình không hiểu, nhưng mà cái cảm xúc vẫn có và cái niềm tự hào vẫn có. Và cái bài hát này lúc bấy giờ nó cũng đang thành một bài hát hot, nổi tiếng, Bonjour Việt Nam. Tất cả những người đang ngồi đây, các bạn đang ngồi đây là người Việt Nam, đúng không? Là người Việt Nam. Thì các bạn có lý tưởng gì? Bây giờ các bạn suy nghĩ đi. Thầy đề nghị 1, 2, 3, 4 điều gì đó thôi. Mình có một mơ ước hay là một cái lý tưởng là mong rằng đất nước Việt Nam xinh đẹp, đã xinh đẹp, tiếp tục xinh đẹp. Và những con người Việt Nam xinh đẹp cả về hình thức và cả về tâm hồn. Mong muốn vậy. Và mình có một lý tưởng là mình gọi là mình thấy người Việt Nam nào mình cũng hạnh phúc, mình cũng an lạc. Các bạn mà nếu mà đi nước ngoài á, đi học bên ở nước ngoài mới thấy là cái người Việt Nam mình nó quý dữ lắm. Ngôn ngữ Việt Nam rất quý, người Việt Nam rất quý, văn hóa Việt Nam rất quý. Có khi người đó mình không quen, nhưng mà khi mình gặp ở, mình đi học hoặc đi làm ở nước ngoài á, mình gặp những người đó, mình cảm thấy họ giống như là những người thân thương của mình, những người quen của mình. Cho nên mong rằng đất nước Việt Nam này xinh đẹp, người Việt Nam xinh đẹp. Có lý tưởng lớn vậy đó. Vì nghe cái bài Bông Xui Việt Nam là chào Việt Nam. Chào Việt Nam tức là tất cả, chào tất cả mọi người, không phân biệt người giàu hay người nghèo, người đẹp hay người xấu, người sang hay là người hèn, thậm chí là những người gọi là chưa tốt như ăn trộm ăn cắp. Nhưng mà khi các bạn nói chào Việt Nam, Bông Xui Việt Nam là chào hết, chứ đâu có bỏ, đâu có bỏ người này người kia được. Mong rằng mình có một lý tưởng, ước mơ rằng là đất nước Việt Nam thật hiền hòa, dễ thương. Mà các bạn có công nhận là người Việt Nam hiền, dễ thương không? Có. Khi mà mình đặt cái vị trí mình ở trong 10 nước Đông Nam Á và các nước châu Á thì người Việt Nam cũng là đặc biệt. Và thậm chí mình đi bước qua một cái nước, đất nước đàn Anh là nước Trung Quốc, mình thấy người Việt Nam mình cũng đặc biệt. Thầy hy vọng, tin tưởng rằng trong số những người đang ngồi đây, thế là trong tương lai là những người làm chủ tịch nước hay là những người làm thủ tướng, mình phải có một cái niềm gọi là tin tưởng như vậy thì mới phấn đấu được. Còn nếu không thì mình sẽ chỉ là sống qua ngày, chờ qua đời mà thôi, đúng không? Mình có một cái niềm mơ ước là dân tộc Việt Nam sống hài hòa với thiên nhiên. Các bạn vô chùa Pháp này thấy cây cối nhiều không? Mát mẻ, màu xanh. Đức Phật ngài ra đời, ngài sanh ra dưới gốc cây tại vườn Lâm Tỳ Ni xứ Nepal, rồi ngài đi tu, ngồi thiền dưới gốc cây. Ngài đi thu, ngồi dưới gốc cây, có cây Bồ Đề. Và ngài đắc đạo dưới gốc cây. Rồi ngài thuyết pháp dưới gốc cây là vườn Lộc Uyển. rồi ngài nhập niết bàn cũng dưới gốc cây, hai cây sa la. Đất nước Việt Nam chúng ta xinh đẹp, rừng vàng biển bạc, và chúng ta mơ ước có một lý tưởng, mơ ước đất nước này là một màu xanh. Chúng ta sống hài hòa với thiên nhiên, nhờ vậy mà chúng ta giảm bớt đi những cái phiền não, những cái tham sân si, những cái quan trái, những quan thù ở trong tâm của mình. Phần thứ ba ở trong bài pháp này thầy cũng tóm tắt lại, đó là sống có lý tưởng. Thứ nhất là tình yêu, thứ nhất là tuổi trẻ, thứ hai là tình yêu, và thứ ba là lý tưởng. Không thể nào mà chúng ta sống mà ngủ trong giường chiếu hẹp, giấc mơ con đè nát cuộc đời con, hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp, một mái nhà yên rũ bóng xuống tâm hồn. Mà mỗi người chúng ta phải có lý tưởng và thực hiện lý tưởng đó. Đó là sống giúp mình và giúp người, giúp đời. Đó là sống mà trong hiện tại. Sống trong hiện tại chúng ta được an lạc, được hạnh phúc, thì mọi người được hạnh phúc, được an lạc. Ngày ngắn lắm, chưa cười đêm đã xuống, sao ta hoài ước muốn chuyện xương tan, sao chỉ thấy ngày mai là hạnh phúc, còn bây giờ để phai úa thời gian. Sống trong hiện tại. Cái người có lý tưởng là người phải thực tế, sống trong hiện tại, có an lạc, có hạnh phúc ngay trong hiện tại. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện có để lại cái bài về sống trong hiện tại như sau, thầy đọc, các bạn đọc theo. Thoát bụng thở ra, phình bụng thở vào, hai vai bất động, chân tay thả lỏng, êm chậm sâu đều, tập trung theo dõi, luồn ra luồn vào, bình thường qua mũi, khi gấp qua mồm, đứng ngồi hay nằm, ở đâu cũng được, lúc nào cũng được. Các bạn lên mạng đánh chữ bác sĩ Nguyễn Khắc Viện thì sẽ thấy được cái bài về này, và nói về cuộc đời của bác sĩ. Bác sĩ có tuổi trẻ đi học, được học học trường Bưởi, sau đó đi qua được học bổng qua Pháp học, rồi cái bác sĩ có tình yêu, rồi bác sĩ có lý tưởng. Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện là người để lại nhiều cái di sản quý giá, trong đó có bài về để hướng dẫn chúng ta tập thở mỗi ngày để chúng ta sống có hạnh phúc, có an lạc và có sức khỏe. Cái người sống có lý tưởng là người tự thân mình phải tu tập, chứ không phải kêu gọi người khác tu tập. Cái người sống có lý tưởng là tôn trọng sự sống của người khác, khước từ bạo lực, mở rộng lòng từ ái, lắng nghe và hiểu biết, bảo hộ trái đất này, làm sống dậy những tình thương bao la, không chỉ trong một người mà nhiều người, không chỉ trong một nước mà nhiều nước. Người sống có lý tưởng là tu tập năm pháp như sau: bảo vệ sự sống, có hạnh phúc chân thật, tình thương đích thực, lắng nghe và ái ngữ, nuôi dưỡng và trị liệu. Đó là những điều mà thầy muốn nhắn gửi đến các bạn chúng ta. Có ba việc mà cái người tu chúng ta cần phải ghi nhớ. Đó là việc của bản thân, việc của người khác và việc của trời. Việc của bản thân thường thường chúng ta quên. Cho nên các bạn sống có tuổi trẻ, có tình yêu, có lý tưởng thì phải nhớ cái việc của bản thân của mình là gì. Thứ hai là việc của người khác. Việc của người khác chúng ta không nên xen vào nhiều việc của người khác. và việc của trời, việc của trời tức là việc của cái cuộc sống này, thì chúng ta đó là không phải việc chúng ta, mà đó là việc đó, mình lo lắng những cái việc của ông trời. Ông trời đây tức là những cái việc mà xung quanh chúng ta nó diễn ra. Thì cái người mà sống có tuổi trẻ, có tình yêu và có lý tưởng là phải nhớ cái việc của bản thân mình là gì, đừng có xen vào việc của người khác và đừng có lo lắng việc của trời. Cho nên còn gặp nhau thì hãy cứ cười cho tình thêm thắm, ý thêm tươi, cho hương thêm ngát, đời thêm vị, cho đẹp lòng nhau hết mọi người. Còn gặp nhau thì hãy cứ cười, còn gặp nhau thì hãy cứ chào, giữa miền đất rộng với trời cao, vui câu nhân nghĩa tròn sao trước, lấy chữ chân tình gửi tặng nhau. Còn gặp nhau thì hãy cứ say, say tình say nghĩa bấy lâu nay, say thơ say nhạc say bè bạn, quên cả không gian lẫn tháng ngày. Còn gặp nhau thì hãy cứ đi, đi tìm chân lý lẽ quyền di, an nhiên tự tại lòng thanh thản, đời sống tâm linh thật diệu kỳ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.